và các bạn thân mến. 4 năm sau khi cô bé Anne Frank chào đời tại thành phố Frankfurt, Đức, Adolf Hitler lên nắm quyền. Vì là người Do Thái, cho nên gia đình Frank trốn sang Amsterdam, Hà Lan. Tháng 5 năm 1940, quân Đức Quốc xã tiến vào Hà Lan. Chỉ trong vài ngày, lệnh điểm mặt và truy nã người Do Thái đã phát động một chiến dịch tạo kinh hoàng không riêng cho người Do Thái, mà cả người Hà Lan. Tháng 6 năm 1942, trong các món quà sinh nhật, cô bé Anne Frank nhận được một quyển nhật ký. Ông Otto, cha của Anne, biết trước những gì có thể xảy đến cho gia đình, đã cất thêm một căn phòng bí mật được che giấu phía sau một kệ sách. Trong 2 năm liền, cả gia đình đã ẩn nấp một cách an toàn trong căn phòng ấy. Chính trong 2 năm đó mà Anne Frank đã ghi lại từng ngày các biến cố, những suy nghĩ cũng như niềm hy vọng và thất vọng của cô. Trong một trang nhật ký đề ngày 11 tháng 7 năm 1942, cô ghi lại như sau. Tôi không thể nói cho các bạn biết không bao giờ được ra khỏi nhà là một cực hình khủng khiếp như thế nào. Tôi sợ gia đình tôi có thể bị khám phá và bị bắn bất cứ lúc nào. Đó không phải là một viễn tượng trong sáng. Và điều Anne Frank lo sợ đã thực sự xảy đến. Ngày 4 tháng 8 năm 1944, một chiếc xe tải đậu trước căn nhà của họ. Lính đã ào ạt leo lên cầu thang, đạp đổ kệ sách và đi vào căn phòng trú ẩn của gia đình Frank. Nguyên gia đình đã bị đưa đến một trại chuyển tiếp và sau đó trực chỉ Auschwitz. Anne vừa lên 16, cô bị bệnh thương hàn và qua đời trong trại. Sau này, người ta tìm thấy được nhật ký của cô trên sàn căn phòng trú ẩn của gia đình Frank tại Amsterdam. Quyển nhật ký đã được dịch ra trên 50 thứ tiếng. Trong số 140.000 người Do Thái sống tại Hà Lan khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, khoảng 30.000 người còn sống sót. Ông Otto, cha của Frank, là người sống sót duy nhất của gia đình Frank. Nơi một trong những trang đầu tiên có quyển nhật ký, Anne Frank đã viết như sau. Chiến tranh để làm gì? Tại sao con người không thể sống chung hòa bình với nhau? Tại sao tất cả những tàn phá này? Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh để làm gì? Tại sao con người không thể sống chung hòa bình với nhau? Tại sao tất cả những tàn phá này? Sau 2 cuộc thế chiến, chắc chắn người dân Âu Châu nào cũng đều đã nêu lên những câu hỏi ấy. Những người đã trải qua những cuộc diệt chủng tại Rwanda, cựu năm tư, Kosovo, hắn cũng sẽ mãi mãi tự hỏi, chiến tranh để làm gì? Sát hại người vô tội để làm gì? Những người Đông Timor, hắn cũng đã và đang kêu lên tiếng kêu thảm thiết ấy của Anne Frank. Tất cả những ai còn có nhân tính, biết tôn trọng lương tri và lẽ phải, đều thấy rằng chiến tranh là điều ngu xuẩn nhất của loài người, và không gì vô liêm sỉ bằng, huênh hoang vì những hành động chém giết bạo tàn của mình. Lẽ thường luôn bảo chúng ta rằng, máu chảy ruột mềm. Lẽ thường ấy cũng nói với chúng ta rằng, chỉ có loài súc vật mới có thể dửng dưng hay nhảy múa khi nhìn thấy hoặc tạo ra cảnh máu đổ thịt rơi cho người đồng loại của mình. Mặc khải Kitô giáo lại nói với chúng ta rằng, tất cả mọi người đều được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa. Tất cả mọi người đều là anh em với nhau. Những người anh em trong cùng một gia đình loại trừ hay chém giết nhau là một tủi nhục cho gia đình. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ chúng ta trong niềm xác tín ấy. Lạy Chúa, xin thanh tẩy ánh mắt của chúng con, để chúng con biết nhận ra nơi mỗi người là anh em của chúng con. Xin cất khỏi trái tim chúng con mọi tâm tình đố kỵ và cừu hận. Ngõ hầu chúng con biết xây dựng hòa khí với mọi người.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi biển? Đi giữa chờ đời con vơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lắm con. Xin mở mắt con. Trong chính cuộc đời của con.